Một Phật tử nó hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy. Phật tử con là Nguyễn Thị Huệ, pháp danh Diệu Âm Tịnh Huệ. Con được địa chỉ con ở Sóc Sơn, Hà Nội. Nay con có câu hỏi mong thầy từ bi giải đáp thắc mắc của con ạ. Đoàn Phật tử chúng con hàng năm những pháp hội lớn là về chùa Khai Nguyên tu tập, và chúng con đọc tụng kinh Địa Tạng của thầy hội tập ạ. Nay chúng con muốn thầy hướng dẫn chúng con thành lập đạo tràng ạ. Và chúng con được thầy thành lập đạo tràng thì phải cần những thủ tục như thế nào ạ? Con kính mong thầy chỉ dạy cho chúng con ạ. Con kính chúc thầy mạnh khỏe, thân tâm an lạc và luôn là cây bồ đề để che bóng cho chúng con ạ. Lương nhờ ạ. Hay không, thầy đọc đúng mà. Thầy đọc đúng à. Lương nhờ hay là nương nhờ? Nương nhờ chứ không phải là lương nhờ. Lương ở đây là gì? Là tiền lương, là lương thực. Còn nương nhờ đây là gì? Là nương nhờ, nương cậy. Và chữ thuộc nương cũng gì? Cũng lấy chữ nương này, tức là N ngắn và N L cao. N và N N đấy. Cái này thầy không hay nhầm. Thầy hay nhầm là khổ một ít xì, ép xì. Rồi nhỉ. CH và TNR hay nhầm mấy cái đấy. Phát âm thì không nhầm, nhưng mà viết thì nhầm. Khổ thân. Tuổi nhỏ ít học, tuổi trẻ ít học, cho nên lớn lên nó mới gì? Nhầm lẫn như thế, thiếu thốn như thế. Nên mong rằng các Phật tử chúng ta bây giờ dạy con dạy cháu thì dạy cả những gì, nắn nót cả những cái về chính tả, về phát âm cho con cho cháu chúng ta từ lúc còn bé, nó không có lớn lên nó khó thay đổi lắm, cả viết cũng như cả nói các vị ạ. Tại vì việc thành lập đạo tràng thì nó dễ thôi, đơn giản thôi. Phật tử chúng ta cứ đến giờ nghỉ thì xuống phòng thông tin đăng ký ở chỗ sư cô Đảm Nghiêm, phòng thông tin đó, ghi số lượng người tham dự, họ tên, địa chỉ, pháp danh, số điện thoại của các Phật tử ở trong nhóm của mình và đăng ký ở đó, thì thầy sẽ, rồi các vị sẽ bạch lên thầy, thầy sẽ đặt cho cái tên đạo tràng, và vào một dịp nào đó thì ra mắt, có thể là tháng 4 hoặc tháng 7 hoặc tháng 9 hoặc tháng 11, lúc đó mà có vài đạo tràng mới thì chúng ta mới ra mắt một thế. Đó, đơn giản thôi, chứ không mất cái gì cả, không phải đóng góp cái gì cả đâu. Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, thầy bố thí cho con được hỏi, con đã thờ Phật Kim Cương Thừa được 5 năm nhưng không biết tu nên cảm thấy chán chường, mất ngủ, giờ con phải dùng thuốc tâm thần, con xin thầy giải đáp và giúp con khỏi bệnh tâm an. Con là Trần Thị Hiệp, số điện thoại. Thờ Phật Kim Cương Thừa, tức là thờ theo mật tông đó các quý vị. Kim Cương Thừa tức là về mật tông ở trong Phật giáo. Trong Phật giáo thì có chia ra rất nhiều các tông phái. Thì xin được tóm tắt có vài tông phái lớn phổ thông, như là Thiền Tông, như là Tịnh Độ Tông, như là Mật Tông, như là Thiên Thai Tông, như là Tam Luận Tông, như là Câu Xá Tông, vân vân đó. Đó thì phổ biến nhất bây giờ thì vẫn là Thiền Tông, Tịnh Độ Tông và Mật Tông và Thiên Thai Tông, hay còn gọi là Pháp Hoa Tông. Đó. Ở Việt Nam chúng ta bây giờ Tịnh Độ Tông và Thiền Tông là phổ biến nhất. Mật Tông mấy năm nay, khoảng chục, hơn chục năm nay thì cũng đang phát triển khá mạnh. Nhưng về tu theo mật tông với Kim Cương Thừa này đó, thì chúng ta phải có trí tuệ mới học được các chú, vì rất có rất nhiều chú, không chỉ chú mà gì, mà còn cả ấn nữa, phải kết cả ấn nữa. Cho nên lúc tu tập á, chúng ta cũng cần phải tập trung cao độ, tức là thân thì ngồi ngay thẳng và kết ấn, tâm thì quán tưởng và miệng thì chỉ chú, đó gọi là tam mật gia trì. Tam mật là gia trì, hay còn gọi là tam mật là tương ưng, vân vân. Tức là dùng ba nghiệp thân khẩu ý để nhất tâm tu hành thì mới đạt được đến cái cảnh giới cao ở trong mật pháp, trong kim cương thừa vậy. Thế Phật tử này họ đấy từ khi thờ nhưng mà không tu được, không biết tu cho nên mới cảm thấy chán trường và mất ngủ, phải uống thuốc tâm thần vân vân. Thế không phải là cho chúng ta thờ Phật mà chúng ta không tu mà Phật Bồ Tát quở trách chúng ta sinh ra như thế đâu. Nghĩ như thế là tiêu cực, nghĩ như thế là sai đó các quý vị. Phật thì thương chúng sinh còn không hết, làm gì có chuyện là Phật quở chúng sinh, Phật ghét chúng sinh, Phật hành hạ chúng sinh. Cho nên chúng ta học Phật, hiểu Phật phải học và hiểu cho đúng, không có tự chúng ta hiểu sai chúng ta lại đổ lỗi cho Phật, đổ lỗi cho Pháp, đổ lỗi cho Tăng thì tội chồng thêm tội vậy. Bệnh tật nó gì? Một là do cơ thể nó không được điều hòa, nóng quang sinh bệnh, lạnh quang sinh bệnh, hoặc là cơ thể của mình nó già rồi thì nó phải gì? Nó phải bệnh thôi. Còn bây giờ mà mình muốn cho nó gì bớt bệnh, biết hết bệnh thì một là phải đi khám bác sĩ, phải nhờ bác sĩ kê đơn bốc thuốc, gói thuốc cho, bán thuốc cho để về để uống thì có thể dần dần bệnh thiên giảm mà khỏi. Hoặc là đi bác sĩ rồi mà mãi không tìm ra bệnh không khỏi, tức là gì? Nghiệp. Cái nghiệp đó thì mình phải dùng công đức tu hành, dùng cái công đức thù thắng của Tam Bảo, nhờ cái công đức do trì trai giữ giới, do tụng kinh trì chú niệm Phật, ngồi thiền vân vân đó, do công đức phóng sinh tu phúc bố thí cúng dường làm các việc thiện đó, cộng vào để hồi hướng, để sám hối tội trước, để tăng trưởng thiện căn, thì dần dần nghiệp đó mới tiêu, phúc đó mới lớn và tội ấy mới gì mới tan. Cho nên Phật tử này về có thể gì, có thể nếu mà tu theo kim cương thừa, theo mật tông mình không tu được, không phù hợp, thấy căn cơ của mình không hợp thì mình chuyển sang mình tu tịnh độ có gì đâu, mình niệm Phật cho nó dễ, tụng được kinh Địa Tạng hay là kinh A Di Đà hay là kinh Phổ Môn hay là kinh Vô Lượng Thọ hay kinh Pháp Hoa thì tụng. Nếu không tụng được kinh thì mình chăm chỉ lễ Phật và niệm Phật thôi cũng được. Cái bộ hành xá 118 lễ thầy vừa soạn xong rồi đó, cứ lấy ra mà gì mà hành trì mà lễ, lễ một thời gian sau thì sẽ dần dần sẽ được thân khỏe tâm an thôi. Những người bị bệnh mà cố gắng hành trì hành sám, bị bệnh mà còn cố đứng lễ được thì mình cố gắng đứng mà lễ, nếu không đứng mà lễ được thì quỳ mà lễ, nếu không quỳ lễ được nữa thì gì thì ngồi mà gì mà vái, chứ không gọi là lễ, lúc là ngồi thì gọi là vái thôi chứ không gọi là lễ nữa. Vái chứ không chỉ là vái xuống thế này, tức là người ta cũng không đủ sức khỏe để người ta quỳ người ta lễ, đau chân mỏi chân thì ngồi mà gì mà vái cũng được. À, Nam Mô Phổ Quang Phật, vái xuống một vái rồi trang nghiêm ngồi thẳng lưng. Nam Mô Phổ Minh Phật, vái xuống một vái rồi lại trang nghiêm ngồi thẳng lưng. Nam Mô Phổ Tịnh Phật, vái xuống một vái, cứ như thế cho đến hết 118 lễ, và một lễ tổng chư hiền thánh tăng là 119 lễ, tổng cộng tất cả lễ xong 118-119 lễ đó thì chúng ta rồi hoặc là quỳ lên hoặc là ngồi tại chỗ. Nếu như mà người khỏe thì phải quỳ, người yếu thì không thể quỳ được thì có thể khai cho để được ngồi. Đến lúc đó chúng ta mới gì mới khấn nguyện: con Nam Mô A Di Đà Phật, con lạy chín phương trời, lạy mười phương Phật, lạy Phật mười phương. Phật tử chúng ta có nên khấn như thế không? Không, khấn như thế thường là những người họ đi theo gì, theo bên nhà thánh, theo bên đồng bóng họ mới khấn như thế. Còn chúng ta thì khấn là có thể Nam Mô A Di Đà Phật hoặc Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi chúng ta còn gì thích niệm danh hiệu Đức Phật nào nữa vào thì niệm, vì Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật, Nam Mô Đương Lai Ả Sinh Di Lặc Tôn Phật, Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tẩm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Dược Vương Bồ Tát, Nam Mô Dược Thường Bồ Tát, Nam Mô Nhật Quang Minh Chiếu Bồ Tát, Nam Mô Nguyệt Quang Minh Chiếu Bồ Tát, Nam Mô vân vân. Muốn niệm bao nhiêu danh hiệu chư Phật Bồ Tát nữa thì chúng ta niệm, có nghĩa là muốn khấn các cụ nào nữa thì khấn. Nhưng thầy ở thì thầy thường hay khấn gì? Khấn Đức Phật Thích Ca trước, tức là niệm Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vì sao? Vì có Đức Phật Thích Ca, tức là vị thầy bản sư, vị thầy gốc chúng ta, ngài giới thiệu chúng ta về Tây Phương Cực Lạc, về thế giới Tây Phương Cực Lạc, về Đức Phật A Di Đà, chúng ta mới biết được pháp môn Tịnh Độ. Cho nên vì tri ân báo ân Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, vì vậy mà thầy thường trước khi niệm Nam Mô A Di Đà Phật thường là thầy niệm Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, xong mới đến Nam Mô A Di Đà Phật. Có những lúc thì nếu mà cầu nguyện cho tiêu tai giải bệnh thì niệm thêm Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Vì thầy có duyên với Đức Phật ở cõi Thượng Phương Chúng Hương, cho nên thầy thì đặc biệt thì hay niệm thêm là gì? Nam Mô Thượng Phương Chúng Hương Thanh Tịnh Thế Giới Hương Tích Phật. Và sau đó thì mới đến gì? Nam Mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật. Vì thầy tu theo Phật giáo gì? Đại Thừa Bắc Tông, cho nên vì niệm Đức Phật Thích Ca trước, cho nên niệm hai vị Bồ Tát thị giả Đức Phật Thích Ca trước, đó là Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, đến Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, xong đến Đức Phật gì? Đức Phật Gia A Di Đà, thì có hai vị Đại Bồ Tát thị giả ngài, thường theo ngài, đó là Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tẩm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát, đó. Xong đến Đức Phật Dược Sư thì có gì? Hai vị Đại Bồ Tát, đó là Nam Mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát, hoặc Nam Mô, rồi Nam Mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát. Muốn cầu tiêu tai giải bệnh, muốn cho Phật tử được bình an, diên thọ sớm được giải bệnh, được thân khỏe tâm an, cho nên mới niệm thêm hai vị là Nam Mô Dược Vương Bồ Tát, Nam Mô Dược Thượng Bồ Tát. Đấy. Vì muốn cho trời đất được mưa thuận gió hòa, cho nên niệm thêm Nam Mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát, Nam Mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát. Vì muốn cứu độ chúng sinh ở trong lục đạo luân hồi, đặc biệt là ba cõi khổ địa ngục ngạ quỷ súc sinh, cho nên mới niệm Nam Mô U Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát, hay là Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng được. Và chốt lại một câu là Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, kính lạy chư Phật Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, chư vị lịch đại tổ sư, chư vị hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ, hộ pháp thiện thần Già Lam Chân Tể, Thùy Từ Tác Đại Chứng Minh, cho đệ tử con tên, họ tên, ví dụ như là Trần Thị Liên, pháp danh là Diệu Âm Tịnh Liên. Chúng con ở gì? Con ở Sơn Tây Hà Nội. Trước đây vì hiểu nhầm thầy cho nên con chửi thầy, bây giờ con biết rồi, con sám hối thầy. Thế là được chưa? Đúng chưa? Chuẩn chưa? Bây giờ con xin sám hối thầy, nguyện gì? Tất cả những sự hiểu lầm của con ngày trước xin được gì? Thầy từ bi hoan hỷ, cho con cầu nguyện mười phương tam bảo, xin diệt trừ tội chướng ấy cho con, nguyện cho con được tội diệt phúc sinh, nguyện đem công đức tu hành để tụng kinh, để cho gì? Cho con, cho cháu của con, người xuất gia thì được cái gì? Tu hành chân chính, trở thành những người có ích cho đạo pháp, cho dân tộc, cho quốc gia, cho xã hội. Những đứa con của con ở tại gia thì đem lại lợi ích cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội, vân vân. Đấy, cầu cho nó cái gì, cầu thêm cái gì thì cứ thế mà cầu, cứ thế mà đọc ra thôi, có cái gì đâu. Thế là Phật ở trên, Phật cười, Phật đại khái thế. Được chưa? Đấy, Người tu theo Phật chúng ta thì sau khi mà sau khi hành ở sám xong với những Phật tử này thì do gì? Do bảo là chướng hay bị bệnh. Thì bây giờ hay bị bệnh gì thì mình cứ thế mà khấn gì? Khấn Phật, con Phật tử con hay tín chủ con hay đệ tử con. Chúng ta nếu quy Tam Bảo rồi chúng ta xưng là gì? Đệ tử con. Ví dụ nha, Trần Văn Thành chẳng hạn, Nguyễn Văn Thành chẳng hạn. Pháp âm Diệu, pháp danh Diệu âm Chí Thành, địa chỉ ở đâu? Cùng đồng gia quyến đẳng chúng con cầu cái gì? Cầu bình an, cầu mạnh khỏe, cầu đảo bệnh, hay là hồi hướng cho ai đó, mình cứ đọc ra. Đấy. Cứ giống như mình nói chuyện bình thường này thôi, nghĩ sao nói vậy, cầu sao thì khấn vậy, ước sao thì nguyện vậy các quý vị. Đó. Như vậy là gọi là tâm xuất thì Phật gì? Phật chứng, Phật biết, Phật độ cho, Phật chứng cho. Và một thời gian sau, chúng ta cứ để cầu một hôm chưa được, hai hôm em chưa được, thì một tháng chưa được, thì vài tháng, cầu cho đến bao giờ Phật gì? Phật chứng mới thôi. Đấy. Thế, thầy ngày xưa thầy hay dai lắm. Thầy cầu cái gì đó mà giờ Phật chưa cho thì gì? Mai lên tụng kinh cầu tiếp. Cầu đến bao giờ Phật gì? Phật cho thì mới thôi. Nhưng tất nhiên là cầu gì? Không cầu cái gì cho bản thân, mà cầu cho đạo pháp, cho dân tộc, cho chúng sinh, cho mọi người. Còn về bản thân thì ngày Phật cho được ba bữa cơm chay là gì? Đã đủ rồi. Cầu lắm rồi mang gì? Lại mang nợ chúng sinh, mang nợ đàn na tín thí chứ ích gì đâu. Cho nên đối với bản thân mình thì cầu ít thôi. Đối với chúng sinh, đối với mọi người thì chúng ta thì hướng tâm để cầu nhiều, cầu cho nhiều vào, hướng cho nhiều vào. Đó gọi là hành, học theo Bồ Tát để hành Bồ Tát gì? Hành Bồ Tát đạo. Hãy nhớ câu gì thầy thường nói dẫn lời Phật Bồ Tát dạy là gì? Bồ Tát lấy nỗi đau của chúng sinh làm nỗi đau của mình, lấy niềm vui của chúng sinh làm niềm vui của mình. Đó mới gọi là Bồ Tát. Bồ Tát tức là gì? Là giác hữu tình, đem lại sự giác ngộ cho chúng sinh, gọi là Bồ Tát. Chúng ta muốn mau được thành Phật thì phải học theo chư Phật và Bồ Tát để thực hành như các ngài đã thực hành trước đây vậy. Đấy, cho nên Phật tử chúng ta tu tập thì cố gắng khởi cái tâm như thế để mà tu tập thì nghiệp gì rồi cũng sẽ tiêu. Bệnh nếu không khỏi thì chúng ta gì? Chúng ta xả bỏ báo thân này, chúng ta đi về với Phật hoặc sinh về các cõi gì? Cõi trời để hưởng phúc báo chứ. Xin lỗi các quý vị, chúng ta bây giờ phần lớn là đều ham sống sợ chết. Vì sao ham sống sợ chết? Vì chúng ta chưa biết rằng sau khi chết chúng ta sẽ đi về đâu, cho nên chúng ta mới sợ chết. Vì chúng ta không biết rằng mất thân này chúng ta còn được nó nữa không. Biết rằng sau khi mất đi chúng ta còn được gặp lại người thân nữa không. Người chúng ta yêu, chúng ta quý, chúng ta kính, chúng ta trọng, chúng ta nâng niu, chúng ta bồng bế, chúng ta ôm ấp nữa không? Cho nên chúng ta mới gì? Mới ham sống và sợ chết. Ấy, đối với chúng ta thì ham sống và sợ chết. Nhưng mà đối với chúng sinh thì chúng ta không biết khởi một niệm tâm từ thương xót họ. Cắt dao, lấy dao sắc cắt cổ mổ bụng, lấy cung tên đạn bắn, lấy chảy cối để giã nát thân thể của các sinh mạng, các chúng sinh kia. Chúng ta nhìn sâu một chút các vị sẽ thấy rằng con cua nó có gia đình không? Nó có vợ, có chồng không? Nó có mang, nó có con, có cái không? Có. Con cua nó có con cua đực, có con cua cái. Thì đồng nghĩa là nó gì? Cũng có vợ, có chồng. Con cua nó có mang khi là chúng ta thấy trong cái yếm của con cua cái nó có cả một cái bầu gì? Bầu trứng đó, và bầu trứng đó nở thành những con cua con. Tức là nó cũng có gì? Có vợ, có chồng, có trứng, có con. đến như con gì? Đến như con jin, run, con dế, con trùng, con kiến, nó cũng có gia đình, cũng có vợ chồng, cũng có con cái các quý vị. Mà Đức Phật nói rằng tất cả các loại chúng sinh hữu tình, cho dù nhỏ như con gì, như con côn trùng nó chỉ biết bò bay cửa quậy, bò tức là gì? Nó bò, nó bay ra con chim bay trời, nó cửa quậy như là con côn trùng, nó cửa quậy nó gì? Nó máy nhỏ ở trong gì? Con côn trùng thôi. Đức Phật nói tất cả các loại hữu tình đều gì? Đều có một niềm khát khao mong muốn, đó là khát khao mong muốn được sống và được hạnh phúc, và đều có một nỗi lo sợ, đó là lo và sợ phải chết. Tại sao chúng ta lo và sợ cho bản thân, cho người thân của chúng ta, còn mấy ông mấy bà hàng xóm thì mặc cha chúng nó là thế nào? Đấy, chúng ta bây giờ đang thế. Lo cho bản thân, cho người thân của chúng ta thì được, nhưng mấy ông, mấy bà, mấy nhà hàng xóm thì gì? Mặc xác nhà nó, kệ nó. Cho nên nhà bên cạnh, bây giờ chúng ta mới thấy ở xã hội văn minh bây giờ này, nhà bên cạnh có người chết, trống kèn, khóc than, nỉ non, đau đớn. Còn cách đó có một hai nhà thôi, mở nhạc xình xình, modern tắc kinh, nhảy loạn xạ lên với nhau ở trong nhà. Như vậy về đạo đức, về tình thương, về cái tình hàng xóm láng giềng, tối lửa tắt đèn có nhau của cha ông, của các cụ người chúng ta ngày xưa có còn nữa không? Mất đi nhiều rồi các vị. Cho nên đối với tăng ni, đối với Phật tử chúng ta, đặc biệt là Phật tử chúng ta ở tại gia, qua đây thì cũng chia sẻ luôn, nếu không may trong khu phố, trong thôn xóm của chúng ta mà có hàng xóm có người mất, chúng ta chớ nên mở đài, mở nhạc to. Nhà họ đau buồn cũng như nhà mình đau buồn mà. Hôm nay nhà chúng ta không đau buồn, nhưng ai dám chắc rằng nhà chúng ta không có một ngày đau buồn như thế? Vì tất cả chúng ta sinh ra ai cũng phải có ngày chết, có cái chết sớm hay là chết muộn, chết trước hay chết sau mà thôi. Cho nên thấy nhà bên cạnh nỗi buồn tang thương như thế, chúng ta thì không đến chia sẻ, không đến giúp đỡ được gì thì thôi, chớ có mở gì, mở tivi, mở đài, mở hát sập sình to át cái tiếng kèn đám ma, tiếng khóc của nhà hàng xóm đi. Nhớ nhá, đấy là về đạo đức đấy, về lối sống đấy, về nhân văn đấy, đấy gọi là văn hóa của dân tộc Việt Nam các quý vị, đấy mới gọi là văn hóa, đấy mới gọi là đạo đức, đấy mới gọi là lối sống giữa con người với con người, biết cảm thông, biết chia sẻ với nhau ngay trong cuộc sống này. Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian pháp, thế gian giác, chính là ở đây đấy các quý vị, nhớ cái điều đó. Và xin thưa các quý vị, một câu hỏi nữa, chưa gì đọc câu hỏi mà thấy ghê, cứu con. Đây. Con kính bạch thầy, cứu con, chứ cứu con đọc, gọi là viết to tướng cái đây, làm gì mà ghê thế, đọc xem làm sao mà phải cứu. Tối qua say rượu hay là làm sao phải cứu? Tên con là Nguyễn Thị Hiển, sinh năm 1970. Chồng con là Hoàng Bá Trung, sinh năm 1983. Cư trú tập thể Cốc Lếu, thành phố Lào Cai. Con kính bạch thầy, giải đáp và cứu giúp gia đình con. Nhà con cả nhà bị bỏ bùa dân tộc, toàn nôn ra máu và chảy máu mũi, máu đầu. Thế lại còn chảy cả máu đầu nữa à? Chảy máu mũi thì được rồi, máu đầu nữa. Trên này tự nhiên nó chảy. Máu mũi thì có gì được. Máu mũi, máu mắt thì cũng có thể. Máu tai có thể. Máu miệng có thể. Nhưng máu đầu thì tự nó phải đứt thì nó mới chảy chứ nhỉ. Nó phải đứt ra, nó bị thương nó mới chảy chứ. Ghê thật. Quả này thì cũng ghê. nghe nói mà sợn cả tóc gáy lên rồi, thầy không biết có cứu được không, nghe có cái thầy chảy mất dép đấy. Kinh quá, nó chảy cả máu đầu mà không có vết sứt nào ạ. Kinh chưa, nghe nó làm cái kiểu gì thế này, chảy máu đầu mà không có vết sứt nào ạ. Các Phật tử chúng ta có muốn chứng kiến không? Có hả? Đưa tên đưa tuổi lên đây cả ông thầy phù thủy đó, nghe thấy nó là, làm cho thì lại chết thôi. Cả nhà con bị đóng đinh quanh nhà, bị bỏ bùa vào bát hương. Trên phần mộ bố chồng con bạch thầy giải thích cho con và giúp đỡ gia đình con làm cách nào để giải được bùa tà người dân tộc và người Trung Quốc. Con xin cảm ơn công đức của thầy ạ. Gia đình nhà con rất mong thầy gia hộ cứu giúp con. Con đi khắp cúng giải bùa, làm lễ rồi nhưng không khỏi ạ. Con cầu mong được một lần gặp thầy ạ. Thầy cho con xin số điện thoại của thầy. Khéo thế. Làm sao mà để cho người ta bỏ bùa cả vào trong bát hương nhà mình? Hỏi xem làm sao? Người ta vào người ta bỏ trộm ở nhà mình hay là gì? Hay là trước đây đi theo thầy tà bạn ác? Gọi là các cụ ngày xưa gọi là gì? Rước rắn về cắn gà nhà. Nhiều năm nay trên tòa giảng thầy đã nói đi nói lại rất nhiều lần rồi. Chúng ta có thể đi chùa, đi đình, đi đền, đi miếu, đi mạo, có thể theo các thầy cúng cầu an, cầu siêu, cầu mát cho dân nếu như ở nơi đó không có các sư. Chúng ta có thể đến các thầy đồng, tức là các thầy đồng bóng đó, mà họ đi theo đạo thánh đó, họ thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế, thờ Tam Tòa Thánh Mẫu và thờ Trần Hưng, thờ Thánh Trần Hưng Đạo, hay là các vị Thánh Cô, Thánh Cậu vân vân đó, còn có thể được. Nhưng theo ông thầy phù thủy, thầy khuyên là tuyệt đối nên gì? Nên tránh. Vì sao? Vì cả 100 ông thầy phù thủy thì ông thầy nào cũng chỉ có dắp tâm để đi hại gì? Hại người mà thôi. Còn các thầy đồng, thầy cúng, dù sao người ta vẫn gì? Vẫn là gọi là cứu nhân độ thế, giúp được những người có duyên thì họ vẫn gì? Họ vẫn giúp đỡ tận tình, vẫn như khoa như giáo, tức là như trong theo khoa giáo để họ cúng gì? Họ cúng lễ, họ cầu an, cầu siêu cho dân, vẫn còn được. Còn ông thầy phù thủy, theo mà chúng ta có tiền, chúng ta theo được họ lâu dài, thì làm ăn có thể nó phất nhanh lắm. Mọi cái nó dường như là nó tốt lên trông thấy. Nhưng mà chúng ta không theo họ nữa, một thời gian mà bỏ bẵng đi hoặc quên hoặc không có tiền để theo nữa, quay lại nó thì nó làm cho gia đình siêu liêu, cuộc sống đang hạnh phúc trở thành gì? Tan nát vậy. Đang mạnh khỏe thành ốm đau bệnh tật vậy. Cái này chúng tôi cũng tận mắt chứng kiến. Mà chứng kiến ở đây là chứng kiến ở trong cửa Phật mới đau. Ngày xưa chúng tôi đang học ở Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội. Có một sư thầy. Một sư thầy ở cái chùa ở nông thôn thôi. Có một cô đệ tử. Cô đệ tử đó trước đó thì sư thầy rất là quý. Sau này thì cho đi học. Đi học thì vị này học cũng chưa xong. Thì bỏ học ra về. Thế quá trình vị này đi học á, thì trước đây chưa đi học thì ở nhà có hai thầy trò, cho nên thầy rất là quý vị này. Thế khi cho vị này đi học thì lại có một cô nữ nữa đến xin xuất gia. Và thầy khi có cô nữ đến xuất gia thì thầy hay giao việc cho cô nữ, vì 2-3 năm thì cái đệ tử lớn thì đi học, thế cô nữ đến xuất gia thì cạo tóc làm tiểu là đệ tử nhỏ tiếp theo mà, thì giao việc cho cái cô tiểu mới này lâu ngày thì hàng năm 2 năm như thế thì nó thành quen rồi. Thế thì cái cô tiểu lớn á, học chưa xong nhưng mà mỗi khi mùng 1 ngày rằm đi về á, thì thấy là thầy không giao việc cho mình nữa, mà toàn giao việc cho gì? Cho sư đệ của mình. Cho nên là khởi cái tâm gọi là sân si, cái tâm thù hận. Và vị này đi vào ở trong dân tộc, ở trong hình như trong Lương Sơn Hòa Bình thì phải. Ngày đấy thầy cũng nghe mang máng mấy thầy cùng học kể lại. Vào trong Lương Sơn, ở trong Hòa Bình có ông thầy phù thủy ngày đó rất là giỏi, khoảng độ năm 2002 đến 2007-2008 gì đó. Ở trong Lương Sơn thì phải có ông thầy phù thủy rất là nổi tiếng, mà người ở ngoài dưới xuôi chúng ta vào đó lấy bùa, lấy bèn, bùa yêu, bùa yếc rồi các thứ, nghe bảo ghét ai thì cứ đến ông đấy lấy bùa thì cái nhà bên cạnh thì gọi là tan tành nhà xác pháo. Thế cái sư bác lớn kia đi lấy bùa để chia rẽ thầy trò, tức là giữa sư phụ và sư đệ của mình. Mà lấy bùa nó không chỉ là lấy bùa bình thường, nó làm cho cô sư đệ của mình bị điên. Điên khùng khùng ở trong chùa bị điên. Mà không chỉ cho cô sư đệ bị điên mà thầy mình cũng đi, cũng thành ương ương dở dở nữa. Có nghĩa là mất ăn mất ngủ mà sợ quá, mà thậm chí lên tụng kinh, tiếng ếch, tiếng nhái, tiếng thú, tiếng chim nó thì nó kêu, nó gào, tiếng lúc thì tiếng ma quỷ nó gào khóc. Cho nên cái sư thầy đó thì sư thầy đó mất ăn mất ngủ, đi lên cả chùa thầy nhờ tất cả chư tôn đức tăng ni ở trường hạ chùa thầy lập đàn để giải, để cầu cho cũng không được. Đấy, kinh như thế cơ mà. Cái câu chuyện đó mà thầy đích thân được nghe. Và năm 2006 thầy về đi ăn cư, đi hạ xong, học xong về. Năm 2006 về đi ăn cư ở chùa thầy á, thì cũng được lên tụng kinh để cầu an cho thầy trò nhà sư thầy ấy. Và thầy cũng có bảo sư thầy ấy một vài cái phương pháp để tu, dụng tâm để tu, thì một thời gian sau thì sư thầy cũng khỏe mạnh bình thường trở lại. Quan trọng là cái này là phải tu thôi các quý vị, không có ai giúp được đâu. Kể cả một vị thầy nào đó có giúp xong một thời gian mà chúng ta không tu á, thì nó lại đi, nó lại giải quân nó vào đấy thôi. Cho nên điều quan trọng nhất là chúng ta phải gì? Phải tu. Chúng ta tu mới có gì? Mới có công đức, mới có hộ pháp thiện thần, thiên long bát bộ, các ngài mới gia trì cho mình. Có hộ pháp thiện thần, thiên long gia trì cho mình thì cái bọn tà ma ngoại đạo yêu nghiệt chi sư đó liền là phải gì? Cóm róm bỏ chạy, lánh xa thôi. Bọn quỷ thần, bọn yêu tinh, tác yêu tác quái đó sẽ phải gì? Sẽ phải cong đuôi mà bỏ chạy thôi. Cho nên điều quan trọng nhất đối với Phật tử này, gia đình Phật tử này là phải gì? Học, chịu khó học, lấy chú Đại Bi. Học lấy Đại Bi thập chú mà trì cho nhiều vào. Trì cho nhiều vào, trước mắt là trì nhiều đó. Sau đó tiến đến này, cái giai đoạn phải nhất tâm mà trì. Khi vào trì thì đừng có nghĩ đến gì? Nghĩ đến là ma, nghĩ đến quỷ, nghĩ đến người ta hãm hại mình. Tất cả đều buông xuống hết và chỉ có mình với Phật, mình với chú của Phật mà thôi. Ở trên cao thì tranh ảnh tôn tượng của Phật, coi như là Đức Phật là Bồ Tát. Còn đối với kinh sách của Đức Phật, chú mình đang trì, mình coi như đó là lời từ kim khẩu Đức Phật gì tuyên thuyết ra, và mình là người được chính Đức Phật dạy cho, và mình đang trì tụng lại từ những lời dạy nơi kim khẩu của Đức Phật phát ra. Nhất tâm như vậy, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, Nhớ nhé, nhất tâm trì chú như vậy, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, không mong Phật và không gì, không sợ ma. Chỉ có mình và chú và mình và chú hòa lại là một mà trì, thì chướng kia sẽ tự tiêu. Chẳng ai cứu được mình ngoài mình phải tu tâm, phải nhất tâm mà tu vậy. Cho nên trường hợp này thì thôi để hôm về, tức là ngày mai hết pháp hội thì thôi, cũng có thể lúc nào đó rảnh thì phương tiện tôi cứ lấy số điện chỗ các sư cô phụ trách ở chỗ thất để hỏi ra lúc nào mà thầy có thể rảnh thì giúp được cho, thì thôi để hỏi xem cụ thể thế nào thì giúp cho được cái gì thì giúp. Điều quan trọng nhất là nghe bài giảng này về là phải, việc đầu tiên là phải nhất tâm học lấy Đại Bi Thập Chú đó, mà tụng đọc hàng ngày đó, và đọc Đại Bi Thập Chú và hành cái quyển lễ xá 118 lễ đấy, mà hành lễ đi đã, lễ mỗi một ngày mấy lần, vào trong giai đoạn đầu một ngày mấy lần. Trên ban thờ nếu có điều kiện thanh bông hoa quả tùy tâm sắm được thì tốt, không thì chỉ cần 7 chén nước, 7 cái nến hoặc cái đèn là được. Đấy, 7 cốc nước, 7 nến, 7 cái đèn là được. Được 7 bông hoa nữa thì càng tốt. Rồi cứ thế mà gì? Mà hành trì mỗi một ngày mấy thời, 3 cho đến 5 thời vào. Mỗi thời ít nhất cũng phải trì lấy 21 biến Đại Bi Thập Chú hoặc 49 biến hoặc 108 biến vào. Đấy, giai đoạn đầu phải tu như thế thì dần dần nó mới ổn được. Đấy, còn cái bát hương ấy, mà nếu mà bát hương đó trước đây mà do đoán ông thầy đó về mà làm, họ bốc bát hương rồi ấy thì thay nó đi. Đi đâu? Đầu tiên là việc đầu tiên là thay bỏ cái bát hương đó đi. Đó. Ngay là tí nữa có thể đi xuống cái phòng bốc bát hương nhà chùa kia, nhờ các vị ở phụ trách ở trong phòng bốc bát hương các vị bốc lại cho. Xong để ngày mai xong một cái là thỉnh về luôn. Để một đêm này ở trong chùa để mát mẻ đó thì mai về thì thỉnh về luôn. Sau đó thì cái việc đầu tiên nó như thế đã. Hoặc là nếu mà Phật tử này hỏi câu hỏi từ hôm pháp hội đầu năm, hôm nay đang ở Lào Cai rồi thì đi ra ngay chùa Tân Bảo ấy, nhờ thầy chân tín ở đó hoặc nhờ các thầy ở đó, trên Lào Cai có chùa rồi mà, chỗ thầy chân tín với thầy thì anh em trong nhà cả, lấy ra đó nhờ các thầy ấy bốc bát hương cho, thậm chí là nhờ các thầy vào làm cúng lễ cho một buổi trước đi ra, cho nó sớm để mà tụng kinh. Còn các thầy bây giờ từ giờ đến cuối tháng này đến đầu tháng sau thì công việc Phật sự ở dưới Hà Nội này nhiều lắm, quá nhiều việc chưa lên đấy được. Thế bao giờ có dịp mà lên Lào Cai công tác, khoảng độ tháng từ rằm tháng 5 trở đi là lên an cư 3 tháng ở trên đó, thì có dịp thì có thể thông qua các Phật tử ở chỗ đạo tràng hay là ra gặp các thầy ở đó thì thầy sẽ tạt qua nhà sẽ ngó xem con ma con quỷ nào mà nó to gan, nó dám gì, nó dám hại cả các Phật tử của nhà chùa như thế. Trong hôm nay nói như thế này, động như thế này là nó cũng sợ rồi, nó cũng biết điều rồi đấy. Như về chỉ chịu khó tu và nó sẽ không gì, đảm bảo vị này cứ tu đi như thầy dặn đi, 3 đến 7 ngày sau là máu sẽ không chảy ra trên miệng hay là trên mũi hay là trên mắt hay là trên tai hay là trên đầu nữa. Thầy đảm bảo á, cứ tu được 7 ngày như thầy hướng dẫn đi, đầu tiên là gì, máu sẽ không chảy nữa, rồi tiến tới là dần dần sẽ được thân khỏe tâm an, gia đình hạnh phúc. Phật tử nữa hỏi: Nam mô A Di Đà Phật, con xin cung kính đỉnh lễ thầy ạ. Con thành kính nhất tâm kính chúc thầy thân tâm an lạc và luôn là ngọn tuệ đăng đường chiếu, ngọn tuệ đăng soi đường cho chúng con nương theo. Con kính bạch thầy, con kính bạch thầy bố thí chỉ dạy cho con một số câu hỏi. Làm gì mà tham thế? Một, con bạch thầy thế nào là phá hòa hợp tăng? Thế nào là phá hòa hợp tăng chúng ạ? Phá hòa hợp tăng chúng ở đây là phải người xuất gia. Người xuất gia, 4 vị tỷ kheo trở lên, chung sống với nhau, đem nói ngược lại giáo pháp của Đức Phật, gọi là phá hòa hợp tăng, cao thì gọi là phá pháp luân tăng. Đấy là nói về người xuất gia. Còn với Phật tử tại gia, phá hòa hợp tăng là gì? Nói nôm na là chúng ta thấy thầy nói từ bóng cho đến gì, đến gió nhá. Nói gì, nói nghĩa đen là gì, là chúng ta thấy chư tăng tu hành ở chùa này chùa kia, ví dụ chùa Khai Nguyên và chùa Quất Lâm, chùa Vân Gia chẳng hạn. Phật tử đi về chùa Khai Nguyên nói là gì? Con nghe thấy sư ông sư cô ở chùa Quất Lâm gì nói xấu các sư ở chùa Khai Nguyên, không ra cái gì đâu. Nói như thế với mấy sư ông sư cô ở chùa Khai Nguyên. Thế lại đi lên chùa Vân Gia nói gì? Con nghe nay con về chùa Khai Nguyên lễ Phật, ngồi với sư phụ nghe thấy sư phụ nói xấu sư ông sư cô ở chùa Vân Gia, chả ra cái gì cả. Hay là con nghe thấy sư ông hay sư cô A, sư cô B ở chùa Khai Nguyên gì nói xấu sư ông sư cô ở chùa Vân Gia và các Phật tử ở chùa Vân Gia, không ra cái gì cả. Rồi được mấy hôm sau lại về gì? Lại về chùa Quất Lâm, nói là hôm trước con lên chùa Khai Nguyên, lên chùa Vân Gia ngồi với thầy và các sư ông sư cô, nghe thấy thầy với các sư ông sư cô nói xấu sư ông sư cô ở chùa Quất Lâm này, không ra cái gì, không thiếu một cái gì cả. Con không hiểu là thầy có thù oán gì với các sư ông sư cô ở đấy không mà các sư ông sư cô kia nói xấu sư ông sư cô thế. Nói như thế khiến cho tăng chúng ở trong gì? Trong đạo tràng, trong các chùa của chúng ta gì? Mất đoàn kết, nghi ngờ, đố kỵ và buồn bực thù hận lẫn nhau. Thì đó gọi là, nói nghĩa đen đó gọi là các Phật tử chúng ta đi phá hòa hợp tăng. Các sư cũng có thể nếu mà sống như thế, nói như thế, nghĩ như thế, làm như thế thì cũng có thể nói là phá hòa hợp tăng. Đấy là nói gì? Nghĩa đen. Còn nói nghĩa bóng á, chữ tăng là gì? Chữ tăng nguyên âm tiếng Phạn là gì? Là sangha. Sangha có nghĩa là gì? Hòa hợp chúng. Và bốn vị Phật tử chúng ta sống cùng gì? Cùng quy tam bảo, cùng đồng chí, đồng nguyện, đồng hạnh để tu một pháp môn, hay là tu các pháp môn nhưng mà gì? Cùng tu để cầu đạo giải thoát ở trong Phật pháp với nhau. Thấy ví dụ chúng ta thấy bốn vị kia đang tu thiền, chúng ta tu tịnh độ, chúng ta sang chúng ta nói với các vị tu thiền kia là ôi các vị tu thiền bây giờ thời mạt pháp này không ai được giải thoát đâu, các vị tu thiền như thế, tôi nghe thầy giảng, nghe sư phụ tôi giảng á, tu thiền thế thời mạt pháp này không ai được giải thoát đâu, tu 10 người người tu thiền 10 người đọa địa ngục ấy. Khiến cho họ gì? Lo sợ, khiến cho họ nghi ngờ vào giáo pháp của Đức Phật, thời này tu thiền không biết còn được chứng được đắc hay không, vân vân ABC. Rồi lại chạy sang những một nhóm tu gì? Một nhóm tu 4 người 5 người tu theo mật tông, chúng ta bảo ở Phật giáo Việt tôi nghe thấy thì bao giờ mà mật tông mà hưng thịnh thì đó cũng là lúc là Phật giáo gì bắt đầu đạt đến cái đỉnh và chuẩn bị suy vi, và đổ cho gì? Do tu mật tông cho nên Phật giáo mới suy đồi, vân vân ABC. Cho nên khiến cho những Phật tử, những cư sĩ tu theo mật tông là gì? Nghi ngờ giáo pháp và nghi kỵ lẫn nhau. Hoặc là mình đi mình nói là nhóm tu thiền nói xấu nhóm tu mật tông, nhóm mật tông nói xấu nhóm tu pháp hoa tông, vân vân, khiến cho các nhóm gì? Nghi kỵ lẫn nhau và lên mạng xã hội chửi bới, đấu đá hơn thua giáo pháp với nhau. Đó cũng có thể gọi là phá hòa hợp tăng. Đối với gì? Nếu luận theo cái gì? Nghĩa bóng là tăng, là sang ha, là tăng già, là hòa hợp chúng ấy, thì cứ bốn vị tỷ khiêu hoặc bốn vị tỷ khiêu ni hoặc bốn vị Phật tử cư sĩ Yêu Bà Tắc, bốn vị Phật tử cư sĩ Yêu Bà Di cùng đồng chí, đồng nguyện, đồng hạnh, đồng tu trong giáo pháp của Phật với nhau mà đi phá niềm tin của nhau, nói xấu nhau, tranh giành về về pháp môn hơn thua thắng thiệt với nhau, khiến cho mọi người nghi kỵ lẫn nhau, sinh tâm khổ đau và hiềm thù với nhau, thì đó cũng có thể gọi là phá hòa hợp tăng. Ý thứ hai vị này hỏi, Con có một Phật tử được bố thí ở chùa Hộ Pháp. Có một Phật tử được bố thí ở chùa Hộ Pháp Công Quả, nhưng không may có một chút khúc mắc với một vị tu sĩ trẻ. Phật tử kia luôn chữ hơi khó đọc. Luôn biết lỗi và thời gian ở chùa luôn cầu sám hối, nhưng vị tu sĩ trẻ kia thường khiến các Phật tử đến chùa công quả phiền não và sinh tâm không muốn đến chùa. Còn vị Phật tử ở chùa Hộ Pháp kia thì luôn tìm cách khuyến tấn họ đến chùa vì mục đích hộ trì Tam Bảo và hộ Pháp. Khi vị đại đức lớn mắng nhà chùa, còn vị tu sĩ trẻ kia luôn gây áp lực khiến vị Phật tử ở chùa kia phiền não và cũng gây phiền não cho vị tu sĩ trẻ ấy, cũng như khó xử cho vị đại đức lớn kia. Vậy vị Phật tử kia có bị mang tội phá hòa hợp tăng chúng không ạ? Trong khi vẫn luôn cầu học Phật Pháp, một lòng nhất tâm công quả, không quản ngại giải đãi việc chùa. Và Phật tử kia có nên tiếp tục ở chùa công quả nữa không ạ? Con kính mong Thầy bố thí chỉ dạy cho con xin tri ân công đức của Thầy. Đấy thì qua cái chữ phá hòa hợp tăng, Thầy đã nói cơ bản là lúc trước. Thế Phật tử này đưa câu hỏi này nên gì? Nên kiểm điểm, kiểm tra lại, thẩm xét tư duy, quán chiếu lại, suy nghĩ lại xem mình có phạm vào những cái điều như Thầy vừa nói không. Còn nếu không phạm thì là mình không phá hòa hợp tăng. Còn mình mà phạm thì mình là phá hòa hợp tăng. Còn mình vì muốn xây dựng cho Tam Bảo ngày được hưng thịnh, Phật Pháp ngày được một hưng long, tín đồ Phật tử tới chùa tu tập ngày một đông, mà hộ trì cho các thầy ở trong chùa. Nhưng cũng có một vài thầy họ chưa hiểu, chưa biết được cái tâm của mình, hoặc chưa hiểu, hoặc đôi khi là gì, là cái nhìn nhận và chính kiến khác nhau, thì có thể dẫn đến là gì, dẫn đến là hiểu, cái hiểu và cái nhận biết cũng khác nhau, do đó nó mới sinh sự sinh thì phiền não. Thì tốt nhất cái trường hợp như thế mình tránh được thì mình tránh đi. Các cụ ngày xưa có câu nói rất hay là gì? Tránh voi thì chả xấu mặt gì, chả xấu mặt nào. Thì mình vẫn đến chùa, vẫn có thể đến chùa, vẫn làm công quả với các thầy lớn, nhưng mình thì tránh cái thầy nhỏ nhỏ kia đi, hay sinh sự sinh kia đi. Và thậm chí nếu cần thiết thì mình có thể gì, bạch thẳng lên thầy trụ trì, các thầy lớn ở trong cái ngôi chùa đó, để các thầy nắm bắt được, để có sự chấn chỉnh, để cho gì, tăng già hòa hợp, tứ chúng đồng tu, ngày càng đem giáo pháp lan tỏa rộng khắp muôn nơi vậy. Đó cũng là ý tốt, chứ không phải mình ghét bỏ gì mà mình bạch lên thầy trụ trì hay các thầy lớn về những sự việc ABC như thế, vân vân. Phật tử nữa hỏi: con kính bạch thầy, con là Phật tử tại Nam Định, pháp danh Hiệu Diệu Phúc. Thưa thầy, hàng ngày con thường nghe thầy giảng pháp, con đang đọc kinh Địa Tạng theo sự hướng dẫn của thầy. Hôm nay con có 3 câu hỏi xin được hỏi thầy. 1. Trong kinh Địa Tạng có 3 tập con thường đọc hàng ngày. Ngoài ra còn một cuốn nữa có tên gọi là Duyên Mệnh của Bồ Tát Địa Tạng và cuốn Từ Bi Địa Tạng Bảo Sám. Vậy Phật tử chúng con có cần đọc 2 cuốn trên không ạ? Cũng có thời gian mà đọc được thì đọc, mà không có thời gian thì cũng không cần thiết. Vì bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng là bộ gì? Là bộ đầy đủ nhất, trọn vẹn nhất và hoàn hảo nhất rồi. Tất cả các bộ khác mà như Phật tử vừa nói, nó chỉ là gì? Giải thích rộng thêm mà thôi. Và các nghi thức hành sám nó có khác nhau, tùy chúng ta có thời gian đọc thêm thì để hiểu thêm thì cũng được, vì đó là lời Phật dạy. Nếu còn không có thời gian thì cứ một ngày ba thời bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, cộng thêm niệm Phật và tu phúc, làm thiện và hành trì đều đặn như vậy. Thầy nghĩ rằng sau khi xả bỏ báo thân, ít đi chăng nữa thì cũng được sinh lên cõi trời. Được thân cận gì? Thiên đế Thích Kiều Thi Ca. Đấy là gì? Phúc ít nhất cũng phải được lên đó hàng trăm nghìn vạn ức lần. Chứ đừng nói là một vài lần. Còn nếu mà đem công đức ấy mà thọ, mà hồi hướng cầu sinh tịnh độ thì chắc chắn A-di-đà Phật, Ngài chẳng bỏ rơi chúng gì? Chúng ta. Chắc chắn Ngài sẽ đến gì? Khi chúng ta vừa xả bỏ báo thân, hoặc muộn nhất là trong cái phút giây cuối cùng của ngày thứ 49 định nghiệp sau khi chúng ta mất đó, thì Đức Từ Phụ A Di Đà Phật cũng phải sẽ gì nương theo đại nguyện của Ngài, giữ lời hứa của Ngài, rồi tới trước cái thần thức của chúng ta mà phóng đại quang minh và tiếp rước thần thức của chúng ta đới nghiệp và vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Được như vậy chẳng phải là thủ thắng quá rồi ư, mà cứ phải đi lo đọc nhiều rồi hỏi nhiều làm gì cho nó mệt người ra. Có thời gian thì đọc, mà không có thời gian thì thôi. Hai, mỗi khi gặp duyên sự chẳng lành, con thường niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Vậy con muốn Quán Âm, vậy còn cuốn Quán Âm Quảng Trần và cuốn kinh và cuốn kinh Phổ Môn có cần thường xuyên đọc tụng không ạ? Cũng là tùy luôn. Có thời gian để chúng ta đọc cho biết. Nhưng danh hiệu của Ngài chỉ cho gì? Cho chuyên, cho nhất là được. Ba, trong lúc sám hối có rất nhiều bài, nhưng ai cũng nói sám hối hồng danh là quan trọng nhất. Riêng con chưa hiểu kỹ, vậy mong được Thầy chỉ dẫn để chúng con hiểu và thực hành cho đúng pháp ạ. Con xin tri ân công đức của Thầy ạ. Sám hối hồng danh là gì? Tức là chúng ta niệm hồng danh của các Đức Phật và Bồ Tát, và chúng ta lễ xuống. Đó là gọi là sám hối hồng danh. Ví dụ cái quyển mà Thầy vừa soạn 118 lễ đó, chúng ta như lý như pháp cứ như thế mà đọc một câu hồng danh của chư Phật Bồ Tát và chúng ta lễ xuống một lễ, đó là gọi là sám hối hồng danh. Còn là sám hối thì có nhiều cách. Có thể chúng ta đọc cái bài sám hối, hoặc chúng ta thì làm việc thiện vào để sám hối thay cho việc ấy, vân vân, cũng đều gọi là sám hối. Còn là một câu cuối. Dạ con bạch Thầy, hôm nay con về chùa xin quy Tam Bảo, nên chắc là hôm nọ rồi. Con có câu hỏi muốn hỏi Thầy, mong Thầy giảng giải hướng dẫn cho con được biết để con tu tập ạ. Con có đứa con bị tàn tật, nằm đâu nằm đấy. Lúc con mang thai, bố chồng con nguyền rủa con đẻ con 5 lần tuyệt giống. Thế chứ bố chồng gì mà ác thế? Bố chồng thì nguyền rủa con dâu là đẻ con thì tuyệt giống, thế thì nguy quá. Bố như thế này. Và bố chồng con sát sinh nhiều lắm và bắt nhiều cá tôm, nên khi sinh cháu ra, nay cháu bị tàn tật luôn nằm sấp, tức là nằm úp mặt xuống. Con nghĩ chắc cháu phải gánh nghiệp cho ông nội sát sinh rắn, hay giết rắn. Nay con có tụng kinh Địa Tạng, nhưng không có ban thờ, chỉ có bàn nhỏ ngồi tụng đọc kinh Địa Tạng thôi. Nhưng không hiểu sao con cứ tụng đọc khoảng 1 đến 2 tháng, tự nhiên có chuyện chuyện lọ chuyện kia. Chuyện nọ chuyện kia, viết là chuyện lọ chuyện kia, làm cho con chán nản bỏ vắng một thời gian. Con biết là không được. Nay con xin Thầy, giờ con phải làm sao ạ? Chồng con không duy tâm, tức là không có tín tâm. Nên nếu con lập đàn xin tụng kinh Địa Tạng nhưng phải có hương, thì chỉ cần thắp vào buổi sáng hay cả chiều tối ạ. Bàn con niệm Phật thì có ảnh hoa nước dâng lên ngài Địa Tạng rồi, nhưng chưa có châm hương, bởi chồng con không đồng ý. Nên nếu có thể thì con chỉ dám ngày châm một buổi được không ạ? Và bố chồng con chửi nguyền rủa, con đẻ 5 lần tuyệt giống, con tụng kinh mong cầu con có được không ạ? Chí thì đẻ cho đến đứa thứ 6 vào. Ông vì ông chửi con, ông thề có 5 lần rồi đẻ đến đứa thứ 6, thứ 7 vào. Thầy nói vui vậy thôi, chắc là cũng lớn tuổi rồi. Nay có 3 con, có 3 đứa rồi. Nay con có 3 đứa con gái rồi. Con chữa đứa thứ 4 bị thai lưu, đi xem họ bảo là con trai. Và họ bảo con số không có con trai. Xin thầy chỉ bảo cho con, giờ con phải làm sao ạ? Chịu, cái này đi hỏi ông thầy tướng số, ông thầy bảo, hỏi thầy, thầy bó tay. Để giải lời nguyền của bố chồng con khổ tâm lắm. Ông nghĩ còn làm con chuột cắm lên ban thờ nhà con. Con xin tri ân công đức của thầy. Bố gì mà ác thế? Mệt ghê. Khổ, ở đời có nhiều chuyện lắm các quý vị. Đấy, chúng ta thấy ở đây nếu có Phật tử nào đi lấy chồng mà gặp được ông chồng nó không thương, gặp được bố mẹ chồng không quý, thì qua câu chuyện của Phật tử này chúng ta thấy chúng ta có thể vẫn còn khá hơn rất nhiều. Cho nên tự mình cho một tràng pháo tay an ủi chính mình đi. Đấy, cũng là một kiếp má đào. Người thì vui sướng, người thì khổ đau. Có thấy không? Đấy, người thì vui sướng, người thì khổ đau. Cho nên cuộc đời này, xin thưa các quý vị, cõi hồng trần man mác này, nó làm cho chúng ta khó có thể được an vui, hạnh phúc mãi mãi, vĩnh cửu vậy. Kiếp này có thể chúng ta có chút phúc báo ở kiếp trước do tu nhân tích đức hành thiện, được làm người sinh ra mạnh khỏe, đẹp đẽ, tướng hảo, đoan trang, giàu có, vinh hoa phú quý, gia đình hạnh phúc. Nhưng nếu không biết gieo trồng, không biết tu nhân tích đức hành thiện thì hưởng hết phúc ấy, chúng ta lại trở về số mo mà thôi. Số mo là số gì? Số không đấy. Tức là không có phúc hoặc là quá ít phúc thì sẽ giống như trường hợp Phật tử này đi lấy chồng mà bố chồng nguyền rủa con dâu của mình, mày sinh á, con đẻ cái thì 5 lần đều tật nguyền ấy, đều không ra gì, thậm chí còn làm cả con chuột để cắm đuôi con chuột để trên ban thờ để nguyền rủa con cái của mình như vậy. Khổ chưa? Quá khổ còn gì nữa. Rồi gặp cái ông chồng. Ông chồng thì lại gì? Cứ nghĩ rằng mình ngon. Vợ đi ra ngoài học được chút điều hay lẽ phải. Thỉnh được quyển kinh Phật để đọc tụng thọ trì, cầu phúc, cầu an cho cả nhà. Thì chồng lại cho đó là mê tín gì? Dị đoan. Tất cả nó cũng xuất phát từ gì? Cái nghiệp của vị đưa câu hỏi này vậy. Cho nên xin thưa các quý vị, nhân quả báo ứng rành rành không sai. Chúng ta học Phật phải nghĩ dài cho đến mai sau nữa. Cho nên chính vì vậy mà phải gì? Phải luôn luôn nghĩ về nhân quả tội phúc báo ứng á, để mà đoạn ác á, tu thiện, bỏ ác làm lành, lãnh giữ vậy. Chứ để nó khổ quá như thế này rồi mới tu thì thực sự là khó lắm. Nó cản. Đấy, chúng ta thấy đến như thắp hương thì còn hỏi mỗi ngày được lên hai lần hay ba lần hương hay chỉ lên một lần thôi. Chồng đi vắng mới được lên hương cái gì đó thì khổ thân. Đấy. Thôi nhưng mà dù sao ở trong nhà cũng được để cái ảnh Phật ở chỗ cái bàn rồi. Chứ ban thờ thì nó không cho để. Phải để dưới cái gì? Kê một cái bàn nhỏ riêng. Ở một cái góc cái xó nào đó. Khổ thân. Cho nên các Phật tử chúng ta được ngồi ở trong hội trường này, chúng ta thấy chúng ta khổ. Thầy biết là trong này có rất nhiều người cũng còn khổ. Vì cứ xảy ra một cái là chạy theo thầy ơi, thầy cứu con với. Hỏi có việc gì? Con nhà con nó hư lắm. Làm sao mà hư? Nó suốt ngày cờ bạc rượu chè, lô đề cá độ thôi thầy ạ. Nó hư lắm, bảo nó không nghe. Thế khổ thân. Nó cờ bạc, lô đề, rượu chè, gái gú. Đấy là cái bệnh của xã gì? Bệnh của xã hội. Do cha mẹ lúc trẻ không gì? Không rèn luyện dạy bảo con cái đến nơi đến chốn. Không kết hợp chặt chẽ với nhà trường để dạy bảo con cháu nhà mình từ lúc nó còn nhỏ. Lớn lên rồi thì không uốn, không nắn, không bảo, không dạy được nó nữa. Thế bây giờ tìm đến Phật thì Phật cũng bó tay, huống chi là thầy. Ví dụ cái việc tâm linh, các thầy có thể giúp đỡ được cái gì thì các thầy cũng cố gắng giúp đỡ. Còn cái việc về lối sống, về vi phạm về đạo đức rồi ăn chơi trác táng ở xã hội mà sinh ra hư như vậy thì phải kết hợp nhiều thứ lắm. Bảo nó đến chùa nghe giảng để tu thì nó có đến không? Nếu nó đến, nó ngồi nghe như thế này từ sáng đến trưa như thế này, ít nhất nó cũng được thấm một chút. Các cụ nói là mưa rầm thấm lâu. Dù nó chưa hiểu được hết cả bài giảng của thầy, ít nhất nó cũng gì? Nó cũng biết hổ thẹn, nó cũng biết tàm quý, nó cũng biết suy nghĩ lại một chút. Nhưng mà bảo nó đến, nó có đến đâu? Nó không đến. Bảo nó tu, có mà tu. Nó tu chai, tu chén thì có. Tu chai, tu chén tức là uống gì? Uống rượu, uống bia và nhậu. Nhậu nhẹt, bảo nó tu cái đấy thì nó sướng, nó tu ngay. Nhưng bảo nó tu như các Phật tử như chúng ta đây thì chắc chắn nó nói gì? Nó bảo vơ vẩn, mê tín dị đoan. Đấy, khổ lắm. Như thế làm sao mà độ được? Cho nên thôi, chúng ta tất cả đều phải gì? Cố gắng mà vượt qua những khó khăn trong cuộc sống hiện tại này. Kể cả Phật tử đưa câu hỏi này cũng vậy. Thôi cố gắng mà đọc kinh mà niệm Phật cho nhiều. Cố gắng đọc kinh niệm Phật cho nhiều. Lúc nào chồng đi vắng thì mình thắp hương thì thắp, mà chẳng thắp cũng không sao. Thì mình có thể khấn nguyện Tam Bảo, chư Phật Bồ Tát là gì? Vì điều kiện hoàn cảnh gia đình nhà con như thế, trong các khóa lễ con không thắp hương được để cúng giảng các ngài. Con chỉ dùng bằng gì? Bằng giới hương, bằng định hương và tuệ hương, cùng giải thoát và giải thoát chi kiến hương. Tức là dùng lòng thành chân thật nhất của con để dâng lên các ngài bằng gì? Bằng hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát và hương giải thoát chi kiến. Đó là năm phần hương Đức Phật gì? Đức Phật tán thán và khen ngợi, gọi là ngũ phần chân hương cúng Phật đài vậy. Đấy, đem cái hương đó mà cúng giảng mới là tối thượng nhất. Còn cái hương bên ngoài cúng được thì cúng, không cúng được cũng không sao. Chư Phật Bồ Tát hoan hỉ thôi, không lo đâu.